Xin chào quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề khá là hấp dẫn, đó là thế giới buffet hải sản tại Hà Nội. Đây là một trải nghiệm ẩm thực được rất nhiều người yêu thích. Và chúng ta có khá nhiều nguồn thông tin, từ các bài đánh giá nhà hàng chi tiết đến chia sẻ thực tế của những người đã trải nghiệm. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cố gắng chắt lọc những cái điểm nhấn đáng chú ý nhất để mọi người có một cái nhìn tổng quan về buffet hải sản ở thủ đô.
Vâng, đúng vậy ạ. Chúng ta sẽ xem xét xem điều gì làm nên cái sức hút đó và cũng điểm qua một vài cái tên nổi bật từ phần khúc cao cấp cho đến bình dân hơn.
Vậy thì mình bắt đầu luôn nhé. Theo anh thì tại sao buffet hải sản Hà Nội lại thu hút đến vậy ạ? Có phải yếu tố đầu tiên là sự đa dạng không ạ?
Chắc chắn rồi ạ. Sự đa dạng, sự phong phú là một điểm cộng rất lớn. Từ các món kiểu Á quen thuộc như là sushi, sashimi, rồi lẩu thái chua cay.
Dạ.
Đến cả các món Âu, ví dụ như là hàu nướng phô mai này, hay là tôm hùm nướng bơ tỏi. Nhiều nhà hàng thực đơn của họ có khi lên đến cả 100 món ấy chứ.
Vâng, cả 100 món. Bên cạnh sự đa dạng thì em thấy các bài đánh giá họ nhấn mạnh rất nhiều vào độ tươi ngon. Dù như đây là yếu tố cạnh tranh cốt lõi ạ.
Chính xác ạ. Cái này thì gần như là yếu tố tiên quyết rồi. Nhiều nơi họ không chỉ quảng bá nguồn gốc hải sản, ví dụ như từ Nha Trang, Quảng Ninh hay là hàng nhập khẩu, mà họ còn đầu tư cả bể nuôi tại chỗ. Ví dụ như là Chef Dung, Thế Giới Hải Sản. Thậm chí, có người còn chia sẻ trong bài đánh giá về Poseidon là họ thấy tôm còn nhảy tanh tánh trên khay đá ấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá, tôm còn nhảy luôn.
Vâng, một chi tiết khá là sống động về độ tươi.
Chế tồn không gian và giá cả thì sao ạ? Em thấy cũng có nhiều kiểu không gian khác nhau, từ sang trọng trong khách sạn đến những nơi rộng rãi hơn, rồi giá cả cũng khá là khác biệt.
Đúng thế, không gian thì rất đa dạng, phục vụ nhiều mục đích. Có nơi thì rất sang trọng, ấm cúng, hợp cho các cặp đôi, gia đình. Có nơi thì lại rộng rãi, thậm chí có khu vui chơi cho trẻ em như Poseidon hay Chef Dung. Còn về mức giá thì đúng là trải dài nhiều phân khúc. Có những lựa chọn rất bình dân, kiểu dưới 300.000 đồng một người như là Lầu Wang hay Blue Ocean chẳng hạn. Cho đến những nơi cao cấp hơn hẳn, giá có thể trên 400-500.000, thậm chí là cả triệu đồng như ở Ovindor trong Sheraton hay là JW Cafe. Mỗi nơi mang lại một trải nghiệm khác nhau.
Vậy mình đi vào cụ thể hơn một chút nhé. Với phân khúc cao cấp ấy ạ, thì có những cái tên nào đang nổi bật và điểm thu hút chính của họ là gì ạ?
Ở phân khúc cao cấp này thì sự cạnh tránh không chỉ dừng ở đồ ăn ngon, tươi đâu, mà còn là cả trải nghiệm nữa. Ví dụ như Ovindor at Sheraton thì họ nổi bật với tôm hùm nướng, phong cách ẩm thực phương Tây khá rõ nét. Không gian thì sang trọng. Pacifica ở Pan Pacific thì lại có không gian hiện đại mà ấm cúng hơn một chút, tập trung vào các món Âu Việt trình bày rất là tinh tế. Hay như là Cửu Vân Long, họ lại tạo sự khác biệt khi kết hợp hải sản tươi sống với cả dim sum chuẩn bị Trung Hoa nữa. Còn Poseidon thì được đánh giá cao về độ tươi của hải sản như tôm, bể bê, ghẹ và có thêm khu vui chơi trẻ em nên khá hút khách gia đình.
Vâng, nghe thì các nhà hàng cao cấp đều có những điểm nhấn rất riêng. Thế còn các lựa chọn ở tầm trung thì sao ạ? Liệu họ có cạnh tranh được không hay chủ yếu tập trung vào số lượng và giá cả thôi?
Các lựa chọn tầm trung cũng rất đáng chú ý đấy ạ. Họ cũng có chiến lược riêng cả. Ví dụ như Chef Dung, họ cũng có bể hải sản tại chỗ như mấy chỗ cao cấp, thực đơn cũng gần 200 món, lẩu nướng không khói, lại có cả khu vui chơi nữa, kiểu như Poseidon nhưng giá thì dễ chịu hơn. Adobe Buffet thì lại có lợi thế về view đẹp, hải sản cũng khá tươi. Dù thỉnh thoảng có người nói ghẹ hơi nhỏ, với cả đồ trắng miệng thì có lẽ chưa đa dạng bằng. Sen Tây Hồ thì là một trường hợp thú vị. Dù không phải chuyên hận về hải sản, nhưng mà menu của họ cực kỳ đa dạng, hơn 150 món, không gian thì rất rộng, nhiều góc check-in đẹp. Còn nếu mà ai ưu tiên về giá và thích ăn lẩu ấy, thì lẩu Wang với mấy vị nước lẩu đặc trưng như lẩu Thái, kim chi, lẩu Wang bí truyền thì lại là lựa chọn rất phổ biến. Giá chỉ tầm 150 đến 250.000 thôi.
Wow, đúng là rất nhiều lựa chọn hấp dẫn. Vậy thì để mà thưởng thức một bữa buffet hải sản cho nó hiệu quả và trọn vẹn nhất ấy ạ, thì có mẹo nào không anh?
À, có một vài kinh nghiệm nhỏ thế này ạ. Đầu tiên là mình nên dành một ít thời gian đi một vòng khảo sát các quầy đồ ăn trước khi mình bắt đầu lấy. Việc này giúp mình hình dung được tổng thể hôm nay có những món gì, mình thích món nào nhất để ưu tiên.
À đúng rồi, để tránh việc lấy quá nhiều món không thích ngay từ đầu, xong rồi lại tiếc vì hết bụng không thử được món ngon khác. Thế còn thứ tự ăn thì sao ạ? Có gợi ý nào không?
Có một cái thứ tự khá là phổ biến mà nhiều người hay áp dụng. Thường là bắt đầu với các món khai vị nhẹ nhàng trước, như là gỏi, salad. Tiếp đến là các món hấp, luộc. Cái này để mình cảm nhận được cái vị tươi nguyên bản của hải sản. sau đó mới đến các món chế biến cầu kỳ hơn như là chiên, nướng, xào. Lẩu thì thường sẽ ăn gần cuối bữa và cuối cùng là tráng miệng. À, và một điều quan trọng nữa là mỗi lần mình chỉ nên lấy một lượng vừa đủ thôi, khoảng 2-3 món một lần. Như vậy vừa tránh lãng phí, vừa để bụng để thử được nhiều món khác nhau.
Vâng.
Cũng nên hạn chế mấy món nhiều tinh bột như cơm rang hay mì xào, vì mấy món đó dễ làm mình no nhanh lắm.
Dạ, kinh nghiệm rất hữu ích. Ngoài cách ăn ra thì còn lưu ý nào khác không ạ? Ví dụ như về văn hóa ứng xử hay là về sức khỏe chẳng hạn.
Có chứ ạ. Về văn hóa thì những điều cơ bản như là xếp hàng khi lấy đồ ăn, không chen lấn và không lấy đồ ăn hộ người khác thì mình cũng nên để ý. Có một mẹo nhỏ là khi mình ăn xong một đĩa nào đó, mình có thể gác chéo thìa dĩa lên trên đĩa theo hình chữ X để nhân viên họ dễ nhận biết và đến dọn dẹp hơn. Còn về sức khỏe thì cũng có một vài lưu ý. Ví dụ như nên tránh kết hợp hải sản có vỏ như tôm, cua với các loại trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi, dâu tây ngay sau khi ăn. Rồi thì hạn chế uống bia rượu hoặc là trà đặc khi ăn nhiều hải sản. Cái này giúp giảm nguy cơ bị gút hoặc là khó tiêu. Và tất nhiên, nếu ai có tiền sử dị ứng hải sản hoặc là vấn đề về tiêu hóa thì cần phải cẩn thận hơn nữa.
Vâng, những thông tin rất thiết thực. Như vậy có thể thấy là Hà Nội thực sự là một điểm đến rất phong phú cho những ai yêu thích buffet hải sản đúng không ạ? Với vô vàn lựa chọn về phong cách, giá cả và cả chất lượng nữa.
Chính xác ạ.
Độ tươi ngon và sự đa dạng thì đúng là những điểm nhấn không thể phủ nhận rồi.
Vâng, và điều này nó cũng dẫn đến một câu hỏi mở khá là thú vị. Đó là ngoài cái chất lượng món ăn mà cái đó gần như là yếu tố tiên quyết rồi, thì điều gì thực sự tạo nên một cái dấu ấn, một cái trải nghiệm buffet đáng nhớ? Liệu có phải là cái không gian nhà hàng thật ấn tượng, hay là cách phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên, hay đôi khi nó chỉ đơn giản là cái khoảnh khắc mình tình cờ tìm thấy một món ăn nào đó nó đặc biệt hợp khẩu vị của mình? Có lẽ là câu trả lời nó sẽ tùy thuộc vào cảm nhận và cái ưu tiên của mỗi người trong cái hành trình khám phá ẩm thực của riêng mình.